Hôm nay tới cái phần thi tụng trong những cái bài thị chúng. Thị chúng hưu tầm thiếu thất giữ tàu khê, thể tánh minh minh vị hữu mê, cổ nguyệt chiếu phi quang viễn cận, thiên phong suy bất giảng cao đê, thu quang hắc bạch tùy duyên sắc, liên nhị hồng hương bất trước nê, diệu khúc bổn lai tu cử sướng, mạc tầm nam bắc giữ đông tê. Chữ tây mà muốn ăn vặn đọc là tê, cũng là thị chúng nữa. Thế gian nghi vọng bất nghi chân, chân vọng chi tâm diệt thị trần, yếu đắc nhất cao siêu bỉ ngạn, hảo tham đồng tử diện tiền nhân. Thị học, học giả phân phân bất nại hà, đồ tương lãnh địch khổ tương ma, linh địch khổ tương ma, báo quân hưu ỷ tha môn hộ, nhất điển xuân quang xứ xứ hoa. Ngỗ Tác: đường trung tọa đoạn tọa tịch vô ngôn, nhàn kháng côn lôn nhất lũ yên, tự thị nguyện thời tâm tự tức, bất quan nhiếp niệm bất quan thiền. Giáng Đệ Tùng: tối ái thanh tùng chủng kỷ niên, hưu ta địa thế sở cư thiên, đóng lương vị dụng nhân hưu quái, giả thảo nhàn qua mãn mục tiền. Xuất Trần: tằng vi vật dục sử lao khu, bãi lạc trần hiu thế ngoại du, tán thủ na biên siêu Phật tổ, nhất hồi đậu tẩu nhất hồi hưu, chí đạo vô nan. Chí đạo vô nan mạc đạo nan, hồi đầu chuyển não giác mang can, tương tâm dục hướng cầu tâm tiệm. Có chỗ đọc là túng, túng đọc là túng nữa. Đại tợ chữ gì quá, đại tợ niêm ngư thượng trúc can, chí tao tâm vương vô tướng diệt vô hình, nhãn tợ ly châu giả bất minh, dục thức giá ban chân diện mục, ha ha nhật ngọ đã tam canh. Phóng ngưu: ngẫu hướng quy sơn đắc đệ lân, quan vu cam tác mục ngưu nhân, quốc vương đức trạch khoan như hải, tùy phận ta thủy thảo xuân. Đề Tinh Xá: đạp trước quan đầu vị sát na, tung hoành phóng ngữ trác già đà, niên lai bút chỉ vô đoan thậm, tam giới như lai bất nại hà. Ngỗ Tác: mộng khởi quần tu tử tế khang, đầu cơ xúc mục mạc mang can, túng nhiêu ngũ nhãn thông minh tại, vị miễn hô chung tác ủng ủng tác khang. Rồi ngang đó dừng. Đó là bản chữ Hán. Bây giờ qua cái bản dịch. Bài đầu là bảo chúng, thị chúng, tức là dạy bảo cho chúng. Thôi tìm thiếu thất với Tào Khê, thể tánh sáng ngời chữa tình mê. Sửa chữ chữa. Chữa tình mê, chữa vô hỏi. Trăng cổ chiếu soi nào cạnh viễn, gió trời thổi mát thấp cao che. Ánh thu đen trắng tùy duyên sắc, sen nở thơm hồng bùng chẳng hề. Diệu khúc xưa nay cành cứ hát, chớ tìm Nam Bắc với Đông Tê. Tê tức là Tây đó. Thì bài đây là Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ nhắc nhở cho chúng. Mà chữ chúng ở trong này nó có hai hạng chúng. Có những người xuất gia tới cầu học với Ngài thì cũng là chúng. Có những người cư sĩ tại gia đến cầu học với Ngài thì cũng là chúng. Thành ra không có phải nhất luật như ở đây. Mình nói chúng là chỉ cho người xuất gia, mà nói chúng là chung cả tại gia xuất gia hết. Những người mà ham học đạo thì Ngài khuyên rằng thôi tìm thiếu thất với Tào Khê, thể tánh sáng ngời chữa tình mê. Thì hai câu đó thấy nó rất rõ ràng. Chúng ta muốn tu, muốn đạt được đạo, không phải đi tìm tới Thiếu Lâm, chỗ Tổ Đạt Ma ở tu, cũng không phải tìm tới Tào Khê, chỗ Lục Tổ Huệ Năng trụ xứ giáo hóa. Hai nơi đó tuy là chỗ Sơ Tổ, chỗ Lục Tổ, nhưng mà nó là hình tướng, là chỗ nơi, chứ nó không phải là cái gốc của sự giác ngộ. Mà cái gốc của giác ngộ là gì? Thể tánh sáng ngời chữa tình mê. Mỗi chúng ta ai cũng có cái thể tánh sáng suốt, lúc nào nó cũng hiện tiền, chưa bị mê, chưa bị vô minh. Nhưng mà mình không thấy. Sở dĩ mình không thấy nó là tại vì những cái vọng niệm, vọng tưởng nó cứ tiếp nối, rồi mình chạy theo vọng niệm, vọng tưởng mà quên cái thể tánh sáng suốt đi. Như vậy thì muốn đạt được thể tánh sáng suốt, không phải tới Thiếu Thất mới được, không phải tới Tào Khê mới được, mà ngay nơi mình, chính bản thân mình. Mình phải khéo, mình phải buông bỏ những cái tâm niệm vọng tưởng đang lôi kéo mình chạy theo đó. Buông bỏ nó thì cái thể tánh sáng ngời nó hiện tiền, chứ không có đâu mà phải đi tìm, đi kiếm cho xa xôi. Đó là hai câu nhắc chúng ta muốn thấy được đạo, muốn sống được với đạo thì ngay chúng ta, chứ không phải ở đâu. Đây mới dẫn những cái hình ảnh. Trăng cổ chiếu soi nào cạnh viễn, gió trời thổi mát thấp cao che. Đó, cái mặt trăng xưa nó chiếu soi, nó không biệt, không phân biệt đây là gần, kia là xa. Nơi gần, nơi xa mặt trăng đều chiếu bình đẳng, chứ không có nơi này thì sáng, chỗ kia thì tối, hay là nơi này là gần, chỗ kia là xa mà nó chê. Nghĩa là trăng xưa chiếu soi nơi nào gần xa một cách bình đẳng. Rồi gió trời thổi mát thấp cao chê, khi gió từ phương trời thổi lại thì nó không có chê ở chỗ thấp mà nó tìm chỗ cao. Nghĩa là cao hay thấp nó đều không có chê, không có khen, nó đều bình đẳng. Ngọn gió mát bình đẳng thổi, cao hay là thấp nó đều thổi hết. Nhưng mà chỗ thấp nó khuất thì cái luồng gió nó tạt đi chỗ cao. Đó là tại cái chỗ nơi, chứ không phải nó lựa chọn. Đó là hai cái hình ảnh trăng cổ, gió trời. Nó không có phân biệt xa gần, cao thấp. Rồi cái thứ ba nữa, ánh thu đen trắng tùy duyên sắc, sen nở thơm hồng bùng chẳng hề. Cái ánh thu tức là mùa thu có cái ánh sáng trong. Cái ánh sáng trong của mùa thu nó không có nhất định là màu vàng, màu trắng, màu đỏ, màu xanh gì hết, mà tùy theo cái duyên. Mà nếu cái duyên đó nó có cái hình ảnh trắng thì thấy hiện trắng, hình ảnh xanh thì hiện xanh, hình ảnh đỏ thì hiện đỏ. Đó là để nói lên ánh nắng mùa thu nó không có màu sắc đỏ, xanh, vàng, trắng gì, nhưng mà chúng ta thấy nó có đỏ, xanh, vàng, trắng là tại sao? Tại cái hình sắc bên ngoài. Thí dụ như ánh sáng đường chiếu, mà mình bây giờ ở trong một cái cục lưu ly hay là cái hạt lưu ly, mà hạt lưu ly đó để ở dưới là miếng giấy đỏ, thì mình nhìn được thấy sao? Ánh sáng nó đỏ nè. Rồi nếu ở đó ở dưới là cái miếng màu xanh thì thấy nó là xanh. Như vậy cái phản ảnh màu này màu nọ là tùy cái sắc, chứ không phải cái ánh sáng mùa thu mà nó có màu này màu nọ. Đó là để nói cho chúng ta biết cái hình ảnh bình đẳng của trăng, của gió, của ánh nắng mùa thu. Bây giờ sen nở thơm hồng bùng chẳng hề. Rồi đến hoa sen, hoa sen nó nở ra, tuy nhiên nó phát xuất từ dưới bùn hôi, nhưng mà khi nó nở nó cũng không có hề bị bùn làm cho nó phải nhơ nhớp, phải hôi hám. Thì đó là bốn cái hình ảnh: trăng cổ, gió trời, ánh nắng mùa thu, hoa sen nở. Tất cả cái đó nó đều không có cái phân biệt so sánh gần xa, cao thấp, trắng đen hay là hôi thơm vân vân. Nghĩa là không bị mọi cái phân biệt đó, so sánh đó mà làm cho mất cái bình đẳng của nó. Thì như vậy mượn bốn cái hình ảnh này để nói lên cái thể tánh sáng ngời của mình. Thể tánh sáng ngời của mình nó có thấy xa, thấy gần, chê cao, chê thấp, nó là vàng, xanh, đỏ, trắng hay là nó hôi, nó thơm không? Nó không có mọi cái phân biệt đó. Mà sở dĩ có phân biệt đó là nó tùy duyên. Cái duyên ở bên ngoài như thế nào thì thấy dường như có thế ấy, chứ sự thực cái thể tánh nó không có cái phân biệt, cái so sánh nào hết. Đó là muốn nói cho chúng ta biết rằng nơi mọi người chúng ta sẵn có một cái thể tánh trong sáng hằng hữu. Cái thể tánh đó chưa phải hay là chưa bao giờ có cái niệm phân biệt so sánh. Nếu có phân biệt so sánh thì nó đã bị khuất, bị mất rồi, thiếu cái tính cách bình đẳng, tự nhiên của nó. Nhưng bây giờ diệu khúc xưa nay cành cứ hát, chớ tìm Nam Bắc với Đông Tê hay Đông Tây. Diệu khúc là cái bản nhạc nhiệm màu, nó sẵn từ xưa đến giờ. Từ xưa đến giờ đã có sẵn một cái bản nhạc hay, nếu mình cần á thì cứ mà hát, chớ đừng có tìm ở phương Nam, phương Đông, phương Tây, phương Bắc gì hết. Bản nhạc nhiệm màu sẵn có nơi mình, nếu cần thì cứ hát, chứ đừng chạy Đông Tây Nam Bắc mà tìm nó chi. Như vậy thì bản nhạc này để nói cái gì? Là để nói thể tánh sáng ngời ở trên đó, phải không? Cái thể tánh sáng ngời ở trên giống như là chúng ta có sẵn một bản nhạc hay, cần hát thì chúng ta cứ hát, chứ đừng có đi đầu này tìm, đi chỗ kia mượn, mất thì giờ, uổng công vô ích. Như vậy thì trong cái bài này, Tuệ Trung Thượng Sĩ ngài đã chỉ cho chúng ta thấy ai là cái người học đạo. Muốn sáng được đạo thì phải nhận nơi mình có cái thể tánh sáng suốt sẵn. Mà thể tánh sáng suốt đó nó là bình đẳng, nó không bị cái so sánh, cái phân biệt che lấp. Mà nó đã sẵn vậy rồi thì chúng ta cứ ngay nơi đó mà nhận, mà ứng dụng, chứ đừng có tìm kiếm ở đâu chi cho mất công, phải không? Như vậy quý vị hát được cái bản nhạc nhiệm màu đó chưa? Hát được chưa? Hay là chỉ hát được mấy bài ca thế tục? Những cái bản thế tục thì bộ nhớ hát được, còn cái diệu khúc này có bộ khó nhớ quá, khó hát được. Bản diệu khúc này nó không có mất, nó không có quên, mà tại mình không chịu hát thôi, phải không? Chứ nó đâu có vắng mặt lúc nào mà gọi là mất, mà đâu có vắng mặt lúc nào mà gọi là quên. Chẳng qua là tại mình mắc chạy theo mấy cái kia mà không thấy nó. Thì như vậy tóm lại, cái bài dạy chúng này cốt ngài khuyên chúng ta người tu Phật phải trực nhận nơi mình có cái sẵn cái tánh sáng suốt. Mà tánh sáng suốt tức là tánh giác. Tánh sáng suốt đó không bao giờ bị mê, bị mờ, mà vì chúng ta quên nó hay là chạy theo cái bên ngoài mà không thấy. Như vậy đã có tánh sáng suốt rồi, chúng ta đừng có thắc mắc mình ở đây tu có bộ khó ngộ quá, làm sao đi tới Thiếu Lâm, chỗ lục tổ, chỗ ngủ, chỗ sơ tổ đó, chỗ đó mình tu chắc mới mau ngộ hơn, phải không? Hoặc là thôi thì đi qua Tàu Khê, chỗ lục tổ tu mới mau ngộ, chứ ở đây xa quá tu bộ khó ngộ. Nếu mà mình cứ hiểu, mình nghĩ như vậy là mình chưa biết nơi mình có cái tánh sáng suốt. Vì vậy mà đừng có khao khát ước mơ tìm kiếm ở đâu, mà phải quay lại mình nhận ra cái tánh sáng suốt của mình. Mà tánh sáng suốt đó nó không có cái niệm so sánh phân biệt. Khởi niệm so sánh phân biệt là đã mất cái tánh sáng suốt rồi. Như vậy thì quý vị, hiện giờ mình mất cái tánh sáng suốt đó là tại sao? Tại so sánh, tại phân biệt. Vừa so sánh vừa phân biệt là mất cái tánh sáng suốt đó. Như vậy cho nên muốn cái tánh sáng suốt đó hiện thì bớt dừng cái so sánh, cái phân biệt lại thì nó hiện ra chứ không có gì hết. Bởi vậy cho nên ngài muốn cụ thể hóa nó bằng cách nói rằng một bản nhạc xưa nay nó sẵn ở mình, muốn gãi, muốn hát lúc nào thì cứ hát, muốn khải đàn lúc nào thì cứ gãi, chứ đừng cần tìm kiếm ở đâu hết, nó sẵn rồi, đừng có tìm, tìm mất công vô ích. Đó là cái lời nhắc nhở ai là người học đạo phải hiểu cho rõ vậy. Đó là bài thứ nhất. Tới bài thứ hai cũng bảo chúng nữa: người đời ưa vọng chẳng ưa chân, chân vọng tâm kia cũng là trần. Cốt muốn nhảy phăng đến bờ ấy, sửa hai chữ, cốt muốn nhảy phăng đến bờ ấy, hãy tham đồng tử đang có đây. Người đời ưa vọng chẳng ưa chân. Người đời ưa vọng chẳng ưa chân là phải quá rồi. Nhưng mà trong đạo sao? Ưa chân chẳng ưa vọng phải không? Hay là cũng giống vậy, cũng ưa vọng chẳng ưa chân. Nhưng mà kết thúc hai cái điều đó, chân vọng tâm kia cũng là trần. Tâm chân, tâm vọng, cả hai đó đều thuộc về trần, tức là thuộc về sinh diệt. Nói vậy nghe khó hiểu. Cái vọng là sinh diệt, chứ cái chân làm sao mà sinh diệt? Mà Ngài nói cả hai đó đều là trần hết. Là bởi thế này, trên cái thực thể bất sanh bất diệt đó, nó không có nói là chân, nó cũng không nói là vọng. Nhưng mà chúng ta quen sống trong cái đối đãi, muốn cho cái niệm lăng xăng nó dừng, chúng ta nói nó là vọng. Mà nếu nói nó là vọng thì khi nó dừng lại thì tạm gọi đó là chân. Như vậy thì nói chân là do có vọng mà nói. Chứ còn nếu cái vọng nó hết rồi thì cái chân nó còn không? Nó không còn cái chân nữa. Cũng như bây giờ ở trong nhà, chúng ta nói sáng, chúng ta nói tối, thì sở dĩ nói sáng là do nó không có tối, nói tối là do không có sáng. Nhưng vậy thì tối và sáng thì ai cũng thích sáng mà cũng không ưa tối. Nhưng mà nếu không có sáng thì có tối không? Ngược lại, không có tối thì có sáng không? Nếu mà ở nơi nào đó chưa bao giờ có đêm thì có ngày không? Chắc không có. Như vậy thì sở dĩ nói tối nói sáng là đối đãi nhau mà lập, nó không phải là cái thiệt. Cái thiệt thì không có tối sáng. Ở đây cũng vậy, nói vọng là đối với cái chân, hay là nói chân là đối cái vọng mà nói, cho thể tánh đó nó không có thuộc chân thuộc vọng. Vì chân vọng là hai cái giả lập. Cốt muốn nhảy phăng đến bờ ấy. Đến bờ ấy tức là đến bờ kia đó. Bờ kia là bờ gì? Bờ giác hoặc là bờ niết bàn đó. Muốn nhảy một cái thẳng tới cái bờ giác, bờ niết bàn, thì phải làm sao? Hãy tham đồng tử đang có đây. Như vậy thì phải tham vấn cái chú bé đang có ở đây. Chú bé đó ở đâu? Chú bé là người nào? Thì ở đây có nhiều người giải rằng đồng tử thì đối ở trong các kinh Hoa Nghiêm, Niết Bàn, hay nói Bồ Tát là đồng tử. Đồng tử gì đó, đó tức là chỉ vị Bồ Tát hay gì đó đến hỏi Phật, mà tại sao Bồ Tát mà gọi là đồng tử? Đồng tử theo cái nghĩa thường của nó, thông dụng nhất đó là chỉ ai? Chỉ mấy cái đứa bé, như nói một đồng rồi đó, mấy đứa chăn trâu, mấy đứa còn bé. Cho nên đồng tử là chỉ cho những đứa bé. Mà những đứa bé tại sao Bồ Tát lại chỉ cho đồng tử, phải nói đồng tử? Vì Bồ Tát là giác, hay là nói một cách khác là hữu tình giác. Nhưng mà cái giác của Bồ Tát đối với cái giác của Phật thì Phật là viên mãn, Bồ Tát mới là phần giác thôi, chưa viên mãn. Thì như vậy, người lớn đứng tuổi thì đủ hết các cái bộ phận trong cơ thể và đủ hết những cái khôn ngoan sáng suốt. Còn đứa bé thì các bộ phận trong cơ thể nó cũng đủ nhưng mà chưa có đầy đặn hoàn toàn. Cái trí huệ sáng suốt nó cũng chưa có đầy đủ. Cho nên đối với người lớn thì gọi nó là đứa bé, phải không? Sánh đứng về mặt cơ thể, đứng về mặt khôn ngoan thì gọi nó là đứa bé. Thì ở đây cũng vậy, đứng về mặt giác ngộ viên mãn thì Phật là viên mãn, Bồ Tát mới từng phần. Cho nên Bồ Tát coi như là hàng đồng tử đối với Phật. Đối với Phật chứ không phải đối với mình nghe. Chúng ta thấy Ngài là các vị Bồ Tát là những cái vật trưởng thượng cao cả, chứ không có phải coi như đứa bé. Chỉ có Phật mới coi là bé thôi. Đó là tôi nói theo ở trong kinh. Nhưng mà nói theo ở đây thì khác hơn một chút. Khác hơn sao? Bởi vì nói rằng chúng ta muốn nhảy một cái tới được bờ giác ngộ hay là đến được cái bờ niết bàn thì giờ phải tham vấn đồng tử đang có. Đang có là có ở đâu? Có sẵn ở nơi mình đó. Như vậy thì bảo chúng ta phải quay lại mà tìm, mà nhận cái giác, cái tánh giác sẵn chính nơi mình, chứ đừng đi đâu hết. Mà tại sao tánh giác đó lại gọi là đồng tử? Bởi vì tánh giác nó là viên mãn, nhưng mà mình nếu mới nhận, mới thấy được thì nó là một phần thôi, chứ chưa viên mãn. Cho nên gọi đó là đồng tử. Như vậy thì đồng tử này để chỉ cho cái giác sẵn của mình, chứ không phải là đi hỏi ai hết. Đó. Thì như vậy thì bốn câu này Ngài muốn dạy mình cái gì? Ngài muốn chỉ cho tất cả chúng ta hay là người đời thích cái vọng mà không thích cái chân. Nhưng mà đến cái chỗ cao tột á thì chân và vọng đều mất, đều là trần, đều là mất hết, chứ không phải bỏ vọng mà còn chân được. Rồi hai câu sau Ngài chỉ bảo chúng ta tu mà muốn đến được giác ngộ, muốn đạt được niết bàn thì không gì hơn là phải nhận ra cái thể giác sẵn có của chính mình, chứ không phải đi tìm, đi kiếm ở đâu, ở phương trời nào. Đó thì cái ý nó cũng na ná với ở trên, nhưng mà đây đặt nặng là cái mê, cho nên ưa vọng. Thích rồi khi tỉnh thì thích chân, lúc mê thì ưa vọng mà không ưa chân, lúc tỉnh thì thích chân mà không chịu vọng. Như mình bây giờ thì thích chân hay thích vọng? Thích chân, ghét vọng, phải không? Ghét nó mà bỏ không được. Còn người đời thì thích vọng cho nên không bao giờ thấy chân. Bây giờ tới cái giai đoạn thứ hai, chân, vọng đều không còn, vì nó đều là giả lập. Thì đó là mới thấy được cái chỗ cứu kính. Nhưng mà cái cứu kính đó muốn đạt được thì không gì hơn là phải nhận ra được cái tánh giác sẵn ở nơi mình. Như vậy là nói rất rõ rồi. Bây giờ bảo học giả, khi trên thì bảo học chúng, bảo chúng tức là ở những người học trò, Còn bây giờ bảo học giả tức là những người trí thức. Học giả rối bời biết là sao, luống đem gạch ngói uổng công mài, bảo anh thôi chớ nương cửa khác, một điểm ánh xuân chốn chốn qua. Thì nói là người học giả tức là người trí thức thì họ rối bời, họ không có giảng trạch được đâu là chánh, đâu là tà, đâu là cái chỗ chân thật cứu kính, đâu là cái chỗ giả dối, cho nên rồi nó rối bời, nó không có tìm ra. Mỗi người luận mỗi cách, mỗi người bàn mỗi lẽ, nó khác nhau, nó không có rõ ràng. Giống cũng như là đem gạch ngói mà mài để thành làm gương vậy đó, phải không? Thì câu chuyện này xuất xứ từ đâu? Ở chỗ ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng sau khi đắc pháp ở Lục Tổ rồi, ngài về núi Nam Nhạc, tức là Hoành Nhạc đó, mà ngài ở cái đỉnh núi phía nam cho nên gọi là Nam Nhạc. Dãy núi thì dãy núi Hoành Nhạc, tức là dãy dài nằm ngang, nhưng mà trong đó có nhiều ngọn núi, mà cái ngọn ngài ở là ngọn Nam cho nên gọi là Nam Nhạc. Ngài hiệu là Hoài Nhượng, ở ngọn núi Nam của dãy Hoành Nhạc. Thì khi ngài ở đó, một hôm ngài đi dạo núi tới một phiến đá to bằng, thì thấy một thiền sư ngồi tọa thiền trên phiến đá. Khi thấy vậy rồi, ngài thẳng tới ngài hỏi ông làm gì đây? Nói dạ con ngồi thiền. Hỏi thiền ngồi thiền để cầu làm gì? Nói dạ con ngồi thiền để cầu thành Phật, cầu làm Phật. Thì như vậy câu chuyện đối đáp ngang đã dừng. Cái ngài đi về. Về hôm sau, ngài cầm một cục gạch tới gần chỗ cái vị mà ngồi thiền đó, ngài ngồi bên đó ngài mài. Giả sử mình đưa ngồi thiền yên mà ai ngồi bên một cái mài, mài có kẹt hoài mình chịu nổi không? Cho nên là ngài ngồi thiền đó, tức là ngài Đạo Nhất đang ngồi thiền, thấy vậy cơ bộ khó chịu quá, để xả thiền, hỏi hòa thượng mài gạch để làm gì? Nói tôi mài gạch để làm gương. Nghe nó trái tai quá, thì ngài Đạo Nhất hỏi lại, nói gạch mà làm sao làm gương được? Thì ngài mới nói, nếu gạch mài không thể làm gương được thì ngồi thiền làm sao làm Phật được. Làm cho ngài Đạo Nhất ngài mới sửng sốt lên. Ủa, như vậy thì cái lẽ này lâu nay mình đã tin chắc vậy, mà tại sao hôm nay hòa thượng nói khác? Thì như vậy thì ngài Đạo Nhất khi mà nói rằng ngồi thiền không thể làm Phật được, thì ngài Đạo Nhất đương sửng sốt. Thì ngài Hoài Nhượng ngài mới ví dụ, ngài nói rằng như trâu kéo xe. Bây giờ xe không đi, đánh trâu là phải hay đánh xe là phải? Bây giờ dốt nát như mình cũng biết đánh cái nào phải rồi. Đánh cái nào hay dốt nát mấy cũng biết đánh trâu là phải, chứ không có ngu gì mà đánh xe. Đó. Thì cái thí dụ này rất là hay. Thì con trâu nó kéo cái xe, xe là cái bị động, con trâu là cái chủ động, phải không? Thì muốn cái bị động nó di chuyển thì phải đánh cái chủ động đó thì nó di chuyển chứ gì. Đó. Còn nếu mà cứ nghĩ cái xe nó lăn nó đi rồi cứ đánh xe thì đánh ngàn năm nó cũng không đi. Như vậy thì phải nhắm thẳng cái chủ động đó mình điều khiển. Thì như vậy Ngài Đạo Nhất nghe nói tới đó thì Ngài bối rối. Thì Ngài nói như vậy thì phải làm sao? Thì Ngài Nam Nhạc này mới nói: ngươi học ngồi thiền hay học ngồi Phật? Ngồi thiền hay là ngồi Phật? Nếu học ngồi thiền, thiền không phải ngồi nằm. Thiền là thiền, nó không phải là ngồi là nằm. Phật, nếu học ngồi Phật á, thì Phật không có tướng nhất định. Phật cả ngày Phật ngồi không hay sao? Có khi đi khất thực, mà khi đi khất thực tôi gọi là gì? Nếu ngồi là Phật thì khi đi khất thực là gì? Là ông gì? Thì nếu ngồi Phật thì đi khất thực nó không phải là Phật rồi. Như vậy thì Phật ngồi cũng Phật, đi cũng Phật, nói đến đều là Phật hết trơn, phải không? Chứ không phải nói ngồi mới Phật. Cũng như mình bây giờ là thầy tu thì lúc ngồi mới thầy tu, hay là đi đứng nằm ngồi cũng là thầy tu, phải không? Nếu nói vô chùa thấy quý thầy quý cô ngồi thiền, nó quý cô tu đó, lát nữa quý thầy quý cô xả thiền rồi, lúc đó có tu không? Có tu không? Cũng là tu chứ có gì, phải không? Dù cho ngồi hay là đi, bất cứ hành động nào cũng đều ở trong cái tu. Thì cũng vậy, Đức Phật ở trong hành động nào cũng là Phật, thì chúng ta ở hành động nào cũng là tu. Nếu lấy một cái hành động gọi đó là tu á thì sai rồi, phải không? Bởi vậy cho nên Ngài mới nói ngồi nó không phải là Phật. Nên đây Ngài nói thêm: Phật không có tướng nhất định, không có tướng nhất định là nằm, là ngồi, là gì hết. Đối với Pháp không trụ, chẳng nên thủ xả. Đối tất cả Pháp không trụ, không nên thủ xả. Thì đó là cái tinh thần Phật. Ngươi nếu ngồi Phật, ngươi nếu ngồi Phật tức là giết Phật. Nếu chấp trước ngồi chẳng đạt ý kia. Nếu nói ngồi Phật tức giết Phật, tức là nói ngồi là Phật thì khi Phật đi á là ai rồi, phải không? Như vậy đó là đã giết Phật. Như vậy thì tóm lại ý Ngài muốn nêu lên cho chúng ta hiểu rằng tu đừng có chấp một cái hình thức nào gọi là cố định hết. Khi cái duyên cần thiết thì chúng ta thực hiện hành động đó. Thí dụ như bây giờ cái hoàn cảnh của người tu ở đây thì chúng ta tu muốn cho tâm được sớm yên thì phải dứt được cái duyên bên ngoài. Muốn dứt duyên bên ngoài mà nếu nằm ở trên giường mà dứt thì sao? Nằm lăn qua trở lại cái ngái phò phò dứt được không? Đó thì cái đó nó không ổn rồi. Còn nếu đi chơi ở ngoài vườn thông để dứt thì dễ không? Đi ngồi mình buồn quá cái kêu huynh này huynh kia lại cái nói chuyện, rồi chuyện năm trên năm dưới kể hồi thì dứt được không? Cũng dứt không được. Thôi thì tốt hơn thì muốn dứt nó sớm thì vô ngồi nghiêm chỉnh ngó xuống thì không có cái chuyện gì rối rắm, phải không? Dứt nó mau đó. Thì đó là cái phương tiện chứ không phải là cứu kính đó. Chứ nếu nói ngồi thiền là cứu kính đó là sai, nhưng mà nó là phương tiện. Cho nên chư tổ sau này nói trong bốn quay nghi đều là tu, chứ không phải chỉ riêng một quay nghi nào. Nhưng mà trong bốn quay nghi đó tọa thiền là thù thắng hơn hết. Vì vậy cho nên mình lấy cái thù thắng đó mình ứng dụng. Hiểu vậy cho để rồi mai kia có một hai sư nào đó nói tại sao mà tổ đã quở ngồi thiền mà ở đây thầy chủ trương ngồi thiền, phải không? Làm như vậy là trái ý tổ rồi. Nói thì nghe hay đó, nhưng mà nếu không ngồi thiền thì e rằng đi nói dốc riết rồi tán tâm loạn tưởng, nó thêm bệnh chứ không có lợi gì. Đó là tôi nói cho quý vị thấy cái ý nghĩa mài gạch ở đây đó. Như vậy thì lướng đem gạch ngói uổng công mài, tức là mài ngói, mài gạch để làm gương thì đó là việc uổng công. Bảo anh thôi chớ nương cửa khác, nghĩa là bảo anh đừng có tới nhà người mà trông chờ người ta chỉ, trông chờ người ta dạy mình. Một điểm ánh xuân chốn chốn qua, chỉ cần một cái điểm sáng của mùa xuân nó đến thì tất cả hoa đều nở, phải không? Nghĩa là hoa nó đã sẵn, có cái mầm ở trong cái cây nó rồi, chỉ cần có một ánh nắng mùa xuân chiếu tới thì nó nở rộ ra thôi, chứ không có gì hết, chứ đừng có tìm kiếm ở đâu. Như vậy thì hoa nó nở là tự nó có sẵn cái mầm ở trong cái thân nó, phải không? Bởi nó có cái mầm sẵn cho nên gặp một điểm mùa xuân, ánh nắng mùa xuân chiếu đến thì nó liền nở rộ. Cũng như vậy, nơi chúng ta ai cũng có cái mầm giác sẵn rồi, chỉ cần một thời cơ tốt thuận tiện đến thì chúng ta liền thấy cái mầm giác nó trổ hoa. Hoa giác nở liền, phải không? Chứ không phải ở đâu đừng kiếm, đừng tìm, đừng trông chờ ở bên ngoài. Nó bây giờ một bài kế. Chợt hứng, chợt hứng tức là nói việc của ngài. Trong nhà ngồi thẳng lặng không lời, nhàn ngắm Côn Luân mảnh khói trôi. Đến khi nghe nhọc tâm liền bạc, chẳng phiền nhiếp niệm, chẳng cần thiền. Thì nói rằng một hôm ngài ngồi ở trong nhà của ngài, lưng thẳng yên lặng, thì nhìn ở ngoài cái ngọn núi Côn Luân. Ngọn núi Côn Luân ở bên Trung Hoa cũng có ngọn núi Côn Luân, ở Việt Nam mình á thì có cái ngọn núi Côn Luân. Ngọn núi đó nó từ phía nam Trung Quốc chạy qua Cao Bằng đến tỉnh Thái Nguyên ở Việt Nam thì nó mới dứt, thì gọi ngọn núi là ngọn núi Côn Luân. Có lẽ cái quê hương ngài ở cũng gần cái vùng Thái Nguyên Cao Bằng, cho nên ngài mới thấy cái ngọn núi Côn Luân ở trên đó có một vài mảnh khói. Thì mình ở đây có ngọn núi gì? Voi phục đó. Bữa nào mấy đứa ngồi ngắm cái ngọn núi đó hồi cái rồi sao? Đến khi nghe nhọc tâm liền bạch, chẳng phiền nhiếp niệm, chẳng cần thiền. Rồi